Thế thì như thế, cho nên mỗi lần chúng mình thấy là cái nhận thức nó sanh. Thì cái nhận thức nó sanh, thầy nhắc lại. Nhận thức nó sanh, tức là một cái mê lầm nó lại hiện ra. Bây giờ con nhìn thế này, mà thấy hình ảnh cái tủ, cái bông, cái áo, thế thì phải, thì là cái gì? Là cái gì nó sanh đấy? Cái nhận thức nó sanh. Mà cái nhận thức này ấy, như chúng ta vừa dùng ba cái ai có rẻ thì thấy nó thật hay nó giả? Nó là cái hư vọng mà nó đánh lừa chúng mình, mà chúng mình lại lấy nó làm hạnh phúc. Cái người nào mà có mắt hỏng, cái nhận thức nó không sanh thì gọi là người mù, người lòa. Cái người ta thấy là người ta hết hạnh phúc. Tại sao người ta lại cho người ta là hết hạnh phúc nhỉ? Thức này là cần yếu. Để không có những cái nhận thức nó sanh, nó không hiện hình này hình kia lên, thì chúng ta coi như chúng ta mất hạnh phúc. Mà chúng ta không ngờ là những cái người lóa ấy, thật ra người ta không bị như chúng ta ở trong những cái cảnh chiêm bao, trong cái cảnh hư vọng. Thế nhưng mà như vậy thì lóa mắt mới mù. Tại sao Phật lại gọi là một tai nạn nhỉ? Duyên trí. Nhận thức vừa mới nói, mỗi khi nhận thức sanh thì đó là một cái, tôi cứ ba cái ai có rè thì thấy rằng cái nhận thức là đúng hay sai. Thế thì vậy thì bây giờ nó không sanh là may. Thế tại sao bây giờ cái người mù lại gọi là cái người ở trong một cái tai nạn? Gọi là trong tám nạn ấy, thì có một cái nạn là sáu căn không đủ. Tại sao? Nhận thức là cái lưu láo, nó là một những cái hình ảnh, chứ nó không phải thật. Mà cái hình ảnh lại theo với lại cái tuần tùy duyên tuần nghiệp, chứ không thật. Thế vậy thì bây giờ không, cái nhận thức không sanh là tốt, cái con mắt mù là tốt. Mà sao Phật lại bảo con mắt mù là tai nạn? Thì biết xin giải nhời thiện hệ là mù mắt là một quả báo xấu. Thì đúng rồi. Nhưng mà cái ý của thầy hỏi, thầy hỏi là cái nhận thức chúng ta đã biết rằng nó là cái lếu láo, không đúng. Thì bây giờ nó không sanh là một cái may. Tại làm sao bây giờ cái nhận thức nó không sanh được? Cái con mắt nó hỏng, cái nhận thức không sanh được, thì chúng ta lại cho là chúng ta bị một cái nạn lớn. Thì xin trả nhời viên diệu, ai thích cái mắt mù cả? Người nào cũng mong mắt sáng. Tại sao thế viên diệu? Thì bởi vì rằng cái nhận thức thì nó sai thật, nhưng mà giải thoát ấy, là ở cái chỗ thấy được cái sai của nó để mà chính nó lại thì mới là giải thoát. Như viên trí nói cho đúng, giải thoát ở cái chỗ, ở cái trí tuệ mình chính được những cái sai rồi mình chính nó lại để cho nó đừng sai nữa. Ở trong Lăng Nghiêm chúng mình cũng Phật cũng dạy đấy, cái cánh tay mà nó rủ xuống thì gọi là điên dại. Bởi vì cái đầu ngón tay, đầu mà lại rủ xuống thì gọi là điên dại. Còn nếu đem cái đầu ngón tay mà để lên thế này thì gọi là chánh. Bởi vì cái đầu thì phải để ở trên, thế cái đầu mà lại để xuống thì gọi là đạo. Vậy chánh là ở cái chỗ đúng, dùng cho đúng. Còn nếu mà mình dùng sai thì gọi là đạo. Nhưng mà khi đúng và khi sai thì chỉ sai mới đúng ở cái công dụng, chứ còn chính cái cánh tay ấy có vứt nó đi không? À, cái thể chất của cái cánh tay nó vẫn là cánh tay. Chỉ có điều là cái cánh tay này mình dùng nó đúng thì người ta gọi là chánh. Còn cái cánh, cũng cái cánh tay này mà mình dùng sai thì gọi là đảo. Đảo hay chính là về cái công dụng, chứ còn cái thể chất của cái cánh tay nó không thay đổi. Phật lấy cái thí dụ như thế để dụ cái tâm của chúng ta. cái tâm nó thấy sai, thấy lầm, mà cứ ôm chặt lấy cái sai lầm của mình, thế thì là đạo, thì là mê, là tạo lỗi, mà rồi sau này chịu khổ. Còn nếu mình biết nó sai, mà mình chính nó lại, thì nó trở về chân chính, chứ không cái công dụng của con mắt, cái nhãn thức nó sanh, là cái công dụng của con mắt nó có cái khả năng, đó, theo với duyên, nó hiện các cảnh. Đây là cái công dụng vi diệu của con mắt, hay nói cho đúng, cái công dụng vi diệu của cái tâm chúng ta để nó phân biệt các cảnh ở bên ngoài. Thế thì cái nhận thức nó sai. Bây giờ chúng ta chỉ cần chỉnh lại cái sai đó. Cho nên tập các pháp quán, tập các pháp tu để mà tỉnh ra, đừng bị những cái sai lầm nó đánh lừa, mà từ nay thấy cho nó đúng, cho nó chính, thì đó mới có thể giải thoát được. Đó, như thấy đúng, thấy chính thì gọi là chánh kiến, gọi là trí tuệ, thế thì mới giải thoát được, chứ không phải là chọc cho mù con mắt đi mà tìm được giải thoát. Cái người mù ấy, có phải là người trí tuệ không? Có phải người có trí tuệ không? Có phải cứ mù là có trí tuệ hết không? À, cho nên biết rằng cần là cần đổi cái si mê, đổi cái điên đảo, trở về cái chánh kiến, chánh tuệ. Đó thì cái người ấy trở về cái chân tâm, trở về cả cái thể chất của chân tâm, mà cả có cả những cái công dụng của cái chân tâm nữa. Chứ không phải là cứ làm cho chập thùng cho mù mắt đi mà gọi là giải thoát. Em như hôm vừa rồi cô Vĩnh Lạc có nói là cái ý thức là cái phân biệt, cái phân ý thức, cái nhận thức nó hiện ra hình, ví dụ nó hiện cái hình cái đồng hồ, thế rồi cái ý thức nó mượn cái hình cái đồng hồ đó nó phân biệt. Thế nếu mà nó cho cái nhận thức hiện hình như thế là đúng, thì cái ý thức ấy là sai, là lầm. Đấy, phân biệt sai, phân biệt lầm. Cho nên cái tham ái mới từ đấy sanh ra, cái tham ái mới an trụ ở chỗ đó. Nếu cái nhận thức, cái ý thức nó tỉnh ra, đó, thì cái ý thức ấy nó biến thành cái diệu. Nếu theo pháp Phật mà tu, thì cái ý thức ấy trở thành diệu quan sát trí, mà cái nhận thức ấy trở thành thành cái gì, thành sở tác trí, thành cái việc làm. Cho nên các vị Bồ Tát hiện thân làm con chó để độ cho loài chó, thì hẳn là phải thấy theo cái nhận thức, nghe theo cái nhị thức của con chó, phải không? À, nhưng mà các ngài giác tỉnh, các ngài biết những cái là huyễn là không. Thế rồi các ngài thấy theo cái đúng sự thật. Cho nên rằng nhờ cái nhận thức của chó, nhờ cái nhĩ thức của chó, ở nơi các ngài thành tựu được cái sự nghiệp độ chúng sanh, mà không mê lầm theo bọn chúng sanh, mà độ được bọn chúng sanh trở về sự giác tỉnh. Thế cho nên cái nhận thức, nhĩ thức của các ngài gọi là thành sở tác trí. Muốn hiện cái tai con mèo thì thành cái thân con mèo có tai mèo. Muốn hiện cái tai con gà thành thân gà có tai gà. Muốn hiện thứ nào nó có thứ đó luôn. Chính là nhờ cái nhận thức, nhĩ thức này, cái chủng tử của những nhận thức, nhĩ thức này, mà các ngài có thành sở tác trí. Chứ không phải là chọc thủng mắt đi mà thành người đuôi mù mà gọi là người có trí tuệ, không phải. Cho nên bây giờ phải tu theo Phật để chuyển cả sáu cái thức này nó thành trí tuệ, thì khi ấy mới gọi là người giải thoát.